người ta xem cái LinkedIn của các bạn và đầu tiên là người ta nhìn thấy cái đoạn giới thiệu về các bạn. Đoạn giới thiệu này quan trọng là vì cái cách mà ai đó tự giới thiệu về mình cũng lột tả rất nhiều cái tính cách của người đó. Họ nói với một cách rất là tự tin hay họ nói một cách dè dặt. Họ nói về mình rất nhiều hay họ nói về những việc mà họ làm rất nhiều. Họ nói về công ty mà họ đã làm với một cái niềm hào hứng hay họ chỉ nói về nó như là những gạch đầu dòng, những cái chặng đường mà họ đã đi qua trong cuộc sống. Vậy nên các bạn phải có chiến lược trong cái đoạn văn rất ngắn này, about. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là hành trình suốt đời. Trong các số đầu năm mới, CEO Lab đã chia sẻ với các bạn các đề tài truyền cảm hứng, ví dụ như Gen Z, Metaverse và trí tuệ nhân tạo AI. Trong các số kế tiếp, CEO Lab sẽ quay lại với loạt bài về xây dựng kỹ năng. Đối với các bạn đi làm hoặc các bạn sắp tốt nghiệp ra trường, mình chắc chắn là năm mới sẽ đem đến cho các bạn nhiều suy nghĩ mới về hành trình sắp tới, nhất là trong hành trình tìm việc làm, chọn cho mình được một vị trí, một công việc mà các bạn yêu thích cũng như tìm thấy ý nghĩa trong công việc này. Trong loạt bài sắp tới, CEO Lab sẽ tập trung phát triển cho các bạn kỹ năng trong việc phỏng vấn. Loạt bài này sẽ bao gồm 4 số. Số đầu tiên, CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ năng, kỹ thuật để giúp cho các bạn có thể chuẩn bị CV và LinkedIn của mình một cách hiệu quả nhất. Bài số 2, chúng ta sẽ tập trung về phát triển kỹ năng phỏng vấn. Bài số 3, CEO Lab sẽ giới thiệu với các bạn một hình thức phỏng vấn mà gần đây rất nhiều công ty hay sử dụng, đó là phỏng vấn bằng giải quyết vấn đề hay còn gọi là case studies. Và bài cuối cùng, CEO Lab sẽ cùng các bạn phân tích một hình thức phỏng vấn nữa, đó là group interview, phỏng vấn theo nhóm. Hy vọng rằng loạt bài này sẽ giúp cho các bạn đi làm cũng như các bạn sinh viên, vì gần đây để được tuyển sinh vào các trường đại học, đặc biệt là các bạn sinh viên du học, các bạn sẽ cần phải tạo ấn tượng rất tốt trong các kỳ phỏng vấn. Mình hy vọng nó cũng giúp cho các bạn làm quản lý cũng như trong công tác tuyển dụng ở các công ty sẽ có thêm một cái góc nhìn mới về các phương thức phỏng vấn mới. Biết đâu nó sẽ là những cái công cụ hiệu quả cho các bạn trong công tác tuyển dụng. Trước hết, tại sao chuẩn bị CV và LinkedIn là một bước vô cùng quan trọng? Đó là vì trước khi họ gặp mặt các bạn, điều duy nhất mà họ biết về các bạn đó là thông qua CV hoặc thông qua LinkedIn. CV hay LinkedIn sẽ là những thông tin về các bạn, cái cách các bạn giới thiệu về chính mình, hành trình đi học cũng như đi làm của các bạn như thế nào. Các bạn chỉ có một cái khoảng không gian ngắn này để cho mình phải nổi bật hơn với tất cả những ứng viên còn lại. Các bạn thử hình dung một công ty khi đăng báo tuyển dụng thì họ sẽ nhận được rất nhiều hồ sơ. Và nếu như các bạn còn mới ra trường nữa thì hầu hết các sinh viên mới ra trường cũng na ná giống nhau. Vậy thì làm sao bạn có thể nổi bật để dành cho mình một tấm vé được vào phỏng vấn và từ đó người ta biết thêm về bạn, bạn có cơ hội tạo ấn tượng tốt với họ. Vậy nên CV và LinkedIn là hai kênh vô cùng quan trọng giúp cho các bạn chuẩn bị cái hành trình đầu tiên để tiếp cận với nhà tuyển dụng hay các trường đại học mà các bạn mơ ước. Trước hết, mình xin chia sẻ với các bạn một số tips, một số lời khuyên để giúp cho các bạn có thể hoàn thiện cái CV của mình. Đối với CV, mình nghĩ có hai yếu tố quan trọng nhất, đó là thứ nhất, làm sao các bạn có thể nổi bật trong số rất nhiều ứng cử viên cho vị trí mà các bạn đang theo đuổi. Và thứ hai là làm sao các bạn có thể ngắn gọn, súc tích, vì các bạn chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn, một cái không gian rất nhỏ, bao gồm một trang CV để cho nhà tuyển dụng hay các trường đại học mà các bạn mơ ước rất nhanh có thể nắm bắt bạn là ai và tại sao bạn đặc biệt. Bước đầu tiên, các bạn hãy lấy ra một tờ giấy nháp và viết ra hết tất cả những gì mà các bạn nhớ về mình trong hành trình đi học, hành trình đi làm và những kinh nghiệm ngoại khóa cũng như những điều mà các bạn muốn mọi người biết về mình. Các bạn không cần phải gãy gọn hay là câu cú thật hoàn chỉnh đâu. Các bạn chỉ cần lấy ra một tờ giấy nháp và viết ra thật nhiều theo cái chronological order, có nghĩa là theo cái trình tự thời gian. Và ở đây một lời khuyên dành cho các bạn đừng khiêm tốn. Lời khuyên này mình đã nhận được từ các thầy cô cũng như những người đi trước, đó là bạn không giỏi tới mức mà bạn được quyền khiêm tốn đâu. Hãy cứ khoe tất cả những gì các bạn nhớ về mình, các bạn tự hào về mình. Và dĩ nhiên, cái trải nghiệm này vô cùng khó xử là vì thường chúng ta rất ít khi nói về mình và cũng rất ngại khi mà mình tự khen chính mình. Nhưng mà đâu có ai nhìn các bạn đâu. Cứ viết gạch đầu dòng trên những cái tờ giấy nháp này và viết càng nhiều càng tốt về bạn. Hãy khoe thật nhiều và để cho các bạn nhớ được tất cả những chi tiết trong cái hành trình trưởng thành của chính mình. Bước thứ hai, các bạn hãy phân tích cái vị trí mà các bạn đang muốn ứng tuyển. Họ sẽ cần gì ở một ứng cử viên như vậy? Các bạn lấy ra một tờ giấy nháp thứ hai và các bạn hãy thử phân tích. Trước hết, vị trí này là từ công ty nào? Công ty nước ngoài, công ty trong nước. Nếu là công ty nước ngoài, chắc là họ sẽ có những cái yêu cầu về ngoại ngữ cũng như khả năng làm việc trong môi trường quốc tế chẳng hạn. Ví dụ là công ty trong nước thì họ sẽ có những nhu cầu đặc thù gì? Ngành của họ là ngành gì? Những ngành hàng này có gì đặc thù hay không? Ví dụ như nếu như ngành hàng của họ là ngành hàng tiêu dùng, vậy thì cái sản phẩm này là sản phẩm mà nhiều người biết tới, thị trường nào là thị trường hay sử dụng nó, vân vân và vân vân. Sau đó, các bạn đi sâu vào cái vị trí mà họ đang tuyển dụng. Đây là vị trí bán hàng, đây là vị trí quản lý, vị trí phân tích hay là vị trí gì? Và các bạn cứ thử đặt mình vào vai trò của nhà tuyển dụng. Bạn nghĩ rằng công ty đó sẽ tìm kiếm những người có kỹ năng như thế nào? Ví dụ, nếu như đây là một vị trí về bán hàng, các bạn hãy hình dung là họ chắc chắn sẽ tìm một người có kinh nghiệm bán hàng. Trong quá khứ, người này đã từng bán những sản phẩm gì? Những sản phẩm này có gần với sản phẩm mà họ đang muốn bán hay không? Thị trường của những sản phẩm này là thị trường nào? Thị trường miền Bắc, miền Trung, miền Nam, hay là thị trường toàn quốc, hay là thậm chí là thị trường Đông Dương, hay là đây là một thị trường toàn cầu mà họ muốn bạn mở rộng thị trường cho họ ra các quốc gia khác? Với những câu hỏi như thế này, bạn sẽ gạch đầu dòng và nghĩ rằng nếu như bạn là người quản lý của công ty thì bạn sẽ đi tìm người như thế nào để lắp vào vị trí này. Sau khi đi qua các bước như thế này, các bạn quay lại tờ giấy nháp số 1. Hãy nhìn qua tất cả những trải nghiệm của bạn và bạn thử hình dung xem bạn đã có những cái trải nghiệm nào đáp ứng cái nhu cầu của vị trí này. Các bạn khoanh những cái trải nghiệm đó và tự hỏi là có trải nghiệm nào mà mình quên nhắc đến nhưng mà bỗng nhiên mình nhớ không? Thế là các bạn có thể viết thêm những cái gạch đầu dòng như vậy. Sau đó các bạn cần phải phát triển ra những cái điểm trải nghiệm mà các bạn đã khoanh tròn. Làm sao để các bạn có thể đưa ra được những thông tin thật chi tiết để người ta có thể hình dung về bạn. Ví dụ như nếu như các bạn đang ứng tuyển cho vị trí quản lý một đội nhóm nào đó và các bạn đang khoanh vùng ba cái kinh nghiệm mà các bạn đã có trong quá khứ, vậy thì các bạn phải gạch đầu dòng nhỏ thêm nữa cho ba cái trải nghiệm này là: các bạn đã quản lý đội nhóm đó gồm bao nhiêu người? Các bạn đã xây dựng đội nhóm đó từ 5 người lên tới 50 người chẳng hạn. Hãy viết ra những cái thông tin cụ thể như thế này. KPI của team là gì? Có thể là lúc bắt đầu team này là một team thiết kế chẳng hạn, và các bạn có một cái đơn hàng chừng một tháng có chừng 10 đơn hàng, và tới ngày mà các bạn hoàn thành xong cái nhiệm vụ đó và rời công ty, các bạn đã xây dựng một cái đội ngũ có 50 người thiết kế và mỗi tháng các bạn có lên tới 100 đơn hàng chẳng hạn. Và những tiêu chí gì mà sếp đã đánh giá là bạn đã thành công? Các bạn đã đạt được những cái giải thưởng gì trong công ty vào cuối năm hay không? Các bạn có được đưa đi ra nước ngoài để đào tạo với lại công ty mẹ, hay là đạt được những cái chứng chỉ nghề nghiệp gì hay không? Thế là khi các bạn đi sâu vào từng cái trải nghiệm này, các bạn bắt đầu phát triển thêm những cái ý nhỏ, những cái chấm nhỏ trong từng trải nghiệm này. Bước thứ ba, các bạn sẽ chấp bút viết CV của mình. Đây mới là lúc các bạn bắt đầu xây dựng cái văn bản mà các bạn sẽ nộp cho nhà tuyển dụng hay các trường đại học. Đầu tiên, các bạn phải hình dung ra rằng một cái CV hiệu quả chỉ được bao gồm một trang A4. Các bạn chỉ có đớp cho bao nhiêu đây câu chuyện và làm sao các bạn phải để vừa cái trang A4 này một cách rất là chỉnh chu, dễ đọc, dễ nhìn, không được nhét thật nhiều chữ vào tự vì cái đó lại còn phản tác dụng nữa. Người ta sẽ không có giờ để mà soi đọc từng cái chữ rất nhỏ mà các bạn viết, mà ngược lại người ta sẽ bỏ qua cái CV của bạn. Tuy nhiên, nếu như các bạn viết rất nhiều trang thì có thể người ta chỉ đọc trang đầu và sẽ không đọc trang 2, trang 3 của các bạn. Vậy thì các bạn cũng mất đi rất nhiều thông tin. Vậy thì các bạn sẽ bắt đầu với lại một cái file Word và giữ nó trong một cái trang A4. Đầu tiên, các bạn hãy chọn cho mình một phong cách. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phông chữ serif hay là sans serif, phông chữ có chân hay là không chân. Kinh nghiệm của mình là phông chữ có chân sẽ cho các bạn một cái phong cách khá là truyền thống, sang trọng, lịch thiệp. Còn phông chữ không chân thì sẽ cho các bạn một cái phong thái rất là trẻ trung, năng động, vui vẻ. Hãy chọn cho mình một cái phong thái vì ở đó người ta sẽ bắt đầu hình dung về các bạn. Sau đó các bạn có thể lên trên Google để tìm một số cái template khác nhau để các bạn hình dung được là khi người ta layout ra một cái trang như vậy thì làm sao layout hiệu quả nhất. Bên cạnh phông chữ, họ còn sử dụng graphic gì không, màu sắc gì không. Tuy nhiên các bạn đừng nên sử dụng quá nhiều màu sắc là vì hầu hết các CV sẽ được in ra bằng giấy trắng mực đen. Nên nếu như các bạn dùng quá nhiều màu thì hầu như các màu này sẽ chỉ làm cho cái layout trong giấy trắng mực đen không hiệu quả mà thôi. Sau khi các bạn đã có một template như vậy, các bạn sẽ bắt đầu nhìn lại cái tờ giấy nhát số 1 của mình, những cái chỗ mà các bạn khoanh hồi nãy. Các bạn bắt đầu cut and paste, bỏ vào những cái vị trí tương ứng trong cái trang CV này. Và dĩ nhiên lúc đầu các bạn sẽ thấy là cái trang CV này nó sẽ bị quá dài, nó sẽ kéo qua trang 2, trang 3. Không sao hết, các bạn cứ bỏ vào tất cả những thông tin mà các bạn cho là liên quan. Sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa nó. Các bạn sẽ phải phân khúc ra trong cái CV của mình. Thứ nhất là cái khúc đầu tiên là thông tin về các bạn, địa chỉ, số điện thoại, các bạn giữ cho nó ngắn thôi. Các bạn có nhiều thông tin về education, học vấn, hay là các bạn có nhiều thông tin về kinh nghiệm làm việc. Nếu các bạn là sinh viên mới ra trường, đừng ngại ngùng khi các bạn có cái phần education nó dài hơn. Và nếu như các bạn đã ra trường đi làm nhiều năm, mặc dù phần education của bạn cũng rất hấp dẫn, nhưng mà hãy kiệm lời trong phần education, phải giữ cho nó thật là ngắn gọn, súc tích, vì người ta sẽ quan tâm tới kinh nghiệm làm việc của các bạn nhiều hơn. Sau khi các bạn chia đất, phân lô, chia nền như vậy trên cái CV của mình, các bạn sẽ bắt đầu quá trình chọn lọc những gì sẽ viết vào. Và đây là một nghệ thuật. Nhiều khi các bạn sẽ phải nghĩ cách viết làm sao cho nó ngắn gọn nhất, trọng tâm nhất, bỏ bớt những thông tin mà mình không còn đất, nó ít quan trọng hơn, và làm nổi bật những thông tin mà các bạn cho là các bạn sẽ competitive nhất, sẽ hiệu quả nhất cho nhà tuyển dụng biết về các bạn. Sau khi các bạn để cho nó vừa nguyên một cái trang A4 này, bắt đầu các bạn sẽ đọc lại từ trên xuống dưới những thông tin mà các bạn để trên CV của mình, và bắt đầu chọn những điểm để các bạn highlight bằng cách là các bạn bold, in đậm những cái phrase hay những cái câu từ đó. Ví dụ một số thứ mà mình hay in đậm đó là những cái số liệu về doanh số mà mình đã đạt được trong những cái kinh nghiệm làm việc trước đó. Đây là những con số mà người ta rất là quan tâm vì người ta muốn lượng hóa cái thành công của bạn. Những giải thưởng mà các bạn đạt được cũng rất là quan trọng và cũng rất là hay. Tuy nhiên đừng quên là sẽ phải có thêm những cái lời giải thích. Ví dụ như mình nói là doanh số của mình đạt được năm 2000 là 100 triệu đô la. 100 triệu đô la đó có nghĩa là như thế nào? Vì với thị trường này thì nó là nhiều, nhưng với thị trường khác nó có thể là ít. Vậy thì các bạn có thể in nghiêng để mà giải thích thêm là đó là đứng thứ nhì trong tất cả các đội nhóm ở khu vực Đông Nam Á của công ty mà tôi đang làm. Những cái context, lời chú giải như thế này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng hình dung được mức độ thành công của các bạn. Phần thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn chuẩn bị thật là chu đáo, đó là cái hồ sơ của các bạn để trên LinkedIn. Chắc là các bạn sẽ hỏi mình là có rất nhiều social media platform như Facebook, như TikTok, như rất nhiều cái khác nhau nữa, mà tại sao chúng ta lại phải chú trọng vào LinkedIn? Đó là vì LinkedIn là một cái platform mà nhà tuyển dụng rất hay coi, và theo quan điểm của hầu hết mọi người trên thế giới, đây là bộ mặt của từng người đi làm, muốn giới thiệu cho cả thế giới, cho dù là người đó có đang tìm việc hay không. Vậy nên mình chọn cái platform LinkedIn để các bạn dành thật là nhiều công sức cũng như là tâm trí để làm sao đây sẽ là một cái lời giới thiệu thật là hiệu quả nhất cho bạn đến với thế giới. Điều hay của LinkedIn là LinkedIn sẽ đi qua từng bước và hỏi các bạn những cái câu hỏi, ví dụ như là education là các bạn đã học ở trường nào, ở đâu, và nhắc các bạn là những câu hỏi gì mà họ có. Sau đó các bạn đi qua tới phần là kinh nghiệm làm việc, rồi các bạn đi qua tới phần là các ngoại ngữ gì các bạn có, vân vân và vân vân. Đây là lợi thế khi các bạn dùng LinkedIn, vì lỡ các bạn mà có quên thông tin nào thì LinkedIn sẽ nhắc các bạn. Và các bạn nếu như không có thông tin gì trong cái lĩnh vực đó, ví dụ như là các bạn chỉ biết có mỗi tiếng Việt chẳng hạn, nên nếu người ta hỏi về các ngoại ngữ, các bạn có thể bỏ qua và LinkedIn sẽ không để phần này vào trong cái trang LinkedIn của các bạn chẳng hạn. Các bạn có lẽ sẽ hỏi là vậy thì LinkedIn nó sẽ khác với CV như thế nào? Nó khác ở chỗ LinkedIn là một cái hồ sơ duy nhất mà tất cả các công ty sẽ nhìn vào đó. Vậy nên khi các bạn chia sẻ những cái trải nghiệm làm việc hay là những cái trải nghiệm về học vấn của mình, các bạn sẽ không customize được, sẽ không chọn ra những điểm đắt giá để các bạn chọn lọc và đưa ra với một cái nhà tuyển dụng, một cái vị trí nào đó. Ở đây các bạn phải đưa ra hết tất cả những thông tin. Có thể các bạn apply vào vị trí sales, xong rồi các bạn có thể apply vào vị trí research. Vậy thì cái LinkedIn này sẽ phải bao gồm luôn cả những cái thông tin về kinh nghiệm của các bạn trong lĩnh vực sales lẫn lĩnh vực research. Các bạn không có cái quyền chỉ chọn lọc ra những cái thông tin nào mà cụ thể là có ích cho các bạn đối với từng vị trí. Đó cũng là một điểm hay, mà nó cũng là một cái điểm dở của LinkedIn, đó là các bạn sẽ không biết được làm sao các bạn có thể cắt ngắn cái hồ sơ của mình. Nhưng mà cái điểm hay của LinkedIn là các bạn không nhất thiết phải giới hạn nó trong một trang A4. Mặc dù vậy, LinkedIn không có nghĩa là các bạn có quyền nói tràn gian đại hải và có thể đưa ra rất nhiều thông tin làm cho rối nhà tuyển dụng. Vì như các bạn cũng biết, người dùng Internet họ có quyền xem hoặc là bỏ qua những thông tin mà họ cảm thấy không quan tâm. Vậy nên mặc dù các bạn có quyền tự do đi dài hơn một trang A4, các bạn cũng phải hết sức chọn lọc và thật là chỉnh chu trong tất cả những thông tin gì các bạn để trên LinkedIn của mình. Nào, chúng ta hãy cùng đi qua từng chuyên mục trên LinkedIn và mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao các bạn có thể optimize tối ưu cho từng mục này nha. Trước hết, trên LinkedIn sẽ có một cái hình profile picture. Các bạn sẽ chọn cái tấm hình nào để đưa lên trên LinkedIn là rất quan trọng. Đó là vì đây sẽ là một cái ấn tượng đầu tiên của nhà tuyển dụng hay của trường đại học biết về bạn, cảm nhận về bạn qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cái cách bạn phục trang và đoán ra là tính cách của bạn như thế nào. Vì thì quay trở lại, bạn muốn giới thiệu mình như thế nào đối với thế giới? Nếu như các bạn làm việc trong khối ngành ngân hàng, tài chính hay là tư vấn, chắc là các bạn muốn xây dựng cho mình một cái hình ảnh rất là lịch thiệp, cũng như tạo cho người khác một cái niềm tin về mức độ chuyên môn cũng như sự thông thái của các bạn. Vậy có lẽ các bạn nên phục trang là mặc đồ vest và đầu tư cho mình những cái bức hình chụp chuyên nghiệp trong studio chẳng hạn. Ở đó phần ánh sáng, phần màu sắc cũng như là cái cách mà các bạn biểu cảm cũng sẽ rất là dễ dàng, vì các bạn sẽ có những người photographer tư vấn cho các bạn. Ngược lại, nếu như các bạn làm trong khối ngành công nghệ hay là khởi nghiệp, có thể là các bạn sẽ chọn một cái phong cách là năng động, trẻ trung. Các bạn có thể sẽ mặc quần jean, áo thun trắng và có thể khoác một cái blazer, một cái áo vest màu xanh hoặc là cái màu sáng nào đó nhẹ nhẹ ở bên ngoài. Hoặc nếu các bạn muốn truyền tải một cái hình ảnh trẻ trung hơn nữa thì các bạn có thể mặc một cái áo thun trắng và có một cái nụ cười thật là cởi mở. Ngược lại, nếu như các bạn làm trong khối ngành về art, về sáng tạo, các bạn muốn tạo một phong cách riêng thì đừng ngần ngại mặc những cái bộ đồ mà thể hiện những phong cách của mình, miễn là các bạn không quá mạo hiểm tạo cho người khác một cái suy nghĩ, một cái ấn tượng sai lệch về tính cách của mình. Mục thứ hai đó là cái dòng tóm tắt bên dưới tên của các bạn. Có lẽ các bạn sẽ không chú ý nghĩ ra cái dòng này các bạn có thể viết bất kỳ cái gì. Nhưng không phải vậy, cái dòng này là một cái dòng vô cùng quan trọng. Vì mỗi khi các bạn comment lên trên một cái status nào đó trong LinkedIn thì nó sẽ hiện cái tên bạn và bên dưới có mỗi một cái dòng duy nhất này giới thiệu bạn là ai. Nếu như các bạn lên trên LinkedIn của mình xem chẳng hạn thì mình để cái dòng này là Entrepreneur Investor. Mình muốn giới thiệu với cả thế giới là cái công việc mình làm là khởi nghiệp và nhà đầu tư. Vì mình đầu tư vào rất nhiều công ty và mình cũng có nhiều công ty song song mà mình đang khởi nghiệp, nên rất khó để mình ghi ra là đó là công ty nào. Ngược lại, một bạn khác đang giữ vai trò quản lý ở một công ty nào đó, mình nghĩ là các bạn nên viết ra là CEO công ty gì đó. Hoặc là nếu như các bạn là một kỹ sư ở một công ty nào đó, các bạn nên ghi rõ các bạn là kỹ sư gì. Ví dụ các bạn có thể ghi là Data Engineer, Tiki. Mọi người biết được rằng bạn đang là một kỹ sư về dữ liệu ở Tiki chẳng hạn. Và một số bạn cũng còn muốn chia sẻ là trước khi tôi làm ở Tiki, tôi đã từng làm ở đâu đó. Thì các bạn có thể ghi là Data Engineer, Tiki, xong có cái sổ dọc. Rồi các bạn ghi là ex-Facebooker hay ex-Googler. Những thông tin này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều để trong vòng chắc là ngắn hơn một câu, chỉ có vài cái phrase ngắn ngủi thôi, người ta sẽ biết bạn là ai và hành trình của bạn là ai. Các bạn có thể coi cái dòng tóm tắt này là cái cách mà các bạn tóm tắt các bạn là ai và giới thiệu với thế giới bạn là ai. Nó quan trọng ở chỗ khi các bạn comment lên trên những cái status khác, hoặc thậm chí là chỉ reply vào một cái comment nào đó, nhiều khi người ta thấy là ô, cái comment của anh này thật là hay, anh này có một cái góc nhìn rất là hay, thì ngay lập tức người ta thấy được là bạn làm ở đâu, và có thể điều đó cũng tạo ra được một cái ấn tượng rất tốt. Mình biết là rất nhiều nhà tuyển dụng tình cờ nhìn thấy những cái comment về mặt chuyên môn rất là sắc sảo từ một người nào đó, và từ đó họ tìm ra được những nguồn nhân lực rất là quan trọng cho công ty, tập trung vào chính cái phần mà họ đang cần cho công ty của mình. Một thứ ba trong LinkedIn đó là một about về các bạn. Mình để ý là có nhiều bạn rất là lười không có viết cái đoạn văn này, tự vì bình thường thì ai cũng sẽ rất là lười viết văn. Hoặc có một số bạn khác thì viết văn ở chỗ này nhưng mà chắc là quăng cho ChatGPT nó viết, nên là cái câu cú nó cũng rất là chung chung và nó không tạo được ấn tượng gì đặc sắc. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái khúc đất rất là quan trọng này như thế nào? Tại sao mình nói cái khúc đất này là quan trọng? Là khi người ta xem cái LinkedIn của các bạn, đầu tiên người ta sẽ thấy được là cái tên của các bạn, hình ảnh của các bạn, xong sau đó là dòng tóm tắt, và đầu tiên là người ta nhìn thấy cái đoạn giới thiệu về các bạn. Đoạn giới thiệu này quan trọng là vì cái cách mà ai đó tự giới thiệu về mình cũng lột tả rất nhiều cái tính cách của người đó. Họ nói với một cách rất là tự tin hay họ nói một cách dè dặt? Họ nói về mình rất nhiều hay họ nói về những việc mà họ làm rất nhiều? Họ nói về công ty mà họ đã làm với một cái niềm hào hứng hay họ chỉ nói về nó như là những gạch đầu dòng, những cái chặng đường mà họ đã đi qua trong cuộc sống? Vậy nên các bạn phải có chiến lược trong cái đoạn văn rất ngắn này, about. Đối với mình nghĩ rằng cái đoạn văn about này không nên là một cái bản tóm tắt những cái trải nghiệm mà các bạn đã đi qua. Tại vì người ta hoàn toàn có thể đi xuống bên dưới để coi là các bạn đã làm công ty nào, từ năm nào đến năm nào. Và chắc chắn cái việc mà họ lướt qua để họ coi như thế này rất là nhanh. Và nhiều khi còn nhanh hơn rất nhiều cái đoạn mà họ đọc about mà các bạn viết tóm tắt. Vậy thì đừng nên lãng phí cái đoạn này cho cái phần tóm tắt. Mình thường hay sử dụng cái phần about này giống như là một cái cách mà mình nói với thế giới mình có ích gì cho thế giới, các bạn sẽ cần mình trong lĩnh vực nào, mình có thể giúp gì cho công ty của các bạn. Hãy nhìn theo hướng đó và hãy thử viết cái đoạn văn này theo hướng đó. Mình đưa ra một ví dụ. Ví dụ là tôi là một người có 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực digital marketing. Tôi có khả năng launch những sản phẩm digitally native hoàn toàn mới, xây dựng một cái đội ngũ để giúp cho các bạn có thể tung sản phẩm ra thị trường hoàn toàn online. Tôi có kinh nghiệm làm việc đa kênh và có thể giúp cho các bạn nhanh chóng xây dựng cái bộ mặt của thương hiệu này trên online. Một đoạn văn ngắn như vậy có ít hơn rất nhiều một đoạn văn các bạn nói là tôi đã làm 5 năm ở công ty này, 7 năm ở công ty kia, 2 năm ở công ty nọ, vì những thông tin đó đã được đưa ra ở phần bên dưới trong phần chi tiết. Còn khi các bạn nói với thế giới là các bạn có khả năng làm được chuyện gì, các bạn giỏi chuyện gì, nhiều khi nó sẽ mở ra cho các bạn những cái cơ hội là các bạn có thể hợp tác với những công ty trong vai trò tư vấn, hoặc là với những công ty đang tìm kiếm những người có những cái năng lực cụ thể, họ thấy được rằng bạn quan tâm tới việc bạn có thể làm gì cho thế giới, chứng tỏ là bạn sẽ là người có khả năng tập trung vào công việc và tạo ra được những cái ích lợi cho công ty một cách rất là cụ thể. Một số 4 là một mà chắc các bạn chờ đợi nãy giờ, đó là experience, kinh nghiệm làm việc. Tương tự như cách các bạn viết CV, đây là lúc mà các bạn sẽ chia sẻ cái hành trình đi làm của các bạn đã trải qua những công ty nào, những vị trí như thế nào. Điều dễ dàng hơn lúc này là các bạn không cần phải gói gọn tém nó lại trong vòng một trang, mà các bạn có thể viết nhiều hơn. Tuy nhiên, như mình chia sẻ lúc nãy, các bạn đừng lạm dụng cái khoảng không này mà phải cố giữ sao mỗi cái kinh nghiệm của mình chỉ nên triển khai thêm chừng 4 đến 5 dòng khi mà coi trên trang LinkedIn mà thôi. Vì khi các bạn viết nhiều quá, thứ nhất là người ta không đọc, và thứ hai là người ta chán. Và cái thứ ba còn quan trọng hơn đó là người ta nghĩ là các bạn không chăm chút cho cái LinkedIn của mình, là người tràn gan đại hải và người không có suy nghĩ để chọn lọc ra được những cái thông tin đắt giá nhất. Mục số 5, chúng ta sẽ đi qua phần education. Các bạn sẽ giới thiệu về hành trình đi học của các bạn như thế nào. Các bạn sẽ chia sẻ là các bạn học đại học ở trường nào, học theo chuyên ngành gì, từ năm nào đến năm nào. Sau đó các bạn cũng có thể chia sẻ về hành trình học ở trung học. Và nhớ là các bạn phải phân biệt rất rõ giữa education và những cái certification hay license khác nhau. Những khóa học ngắn hạn, những khóa học mà các bạn sau này phát triển về mặt chuyên môn, các bạn vẫn còn một cái mục nữa ở sau cái mục này là về phần license and certification, các bạn có thể đưa xuống dưới. Những cái khóa học ngắn ngày trong các trường đại học danh tiếng cũng là một cái thông tin rất là quan trọng, nhưng các bạn đừng lẫn lộn vào education vì chỉ sợ rằng người ta nghĩ là các bạn không trung thực trong việc các bạn trình bày về cái năng lực bản thân của mình. Bên cạnh những cái mục chủ yếu này, LinkedIn sẽ đặt ra những câu hỏi cho các bạn, ví dụ như là các bạn có những cái hoạt động tình nguyện gì không, các bạn đã có những cái ngoại ngữ gì không, cũng như là những cái kinh nghiệm làm việc, những cái skill như thế nào. Nếu có thời gian, các bạn hãy dành thời gian suy nghĩ, cân nhắc xem là mình có nhiều thông tin để chia sẻ về mục đó hay không. Không nhất thiết là các bạn phải trả lời hết tất cả các mục mà LinkedIn hỏi, vì nhiều khi các bạn không có điểm gì xuất sắc trong lĩnh vực đó thì các bạn có quyền bỏ qua những cái mục này và những mục này sẽ không hiện lên trên LinkedIn của các bạn. Tóm lại, LinkedIn khác với CV ở chỗ là đây sẽ là một cái gương mặt duy nhất mà bạn chia sẻ ra với thế giới. Các bạn vẫn phải chọn lọc y như cái cách mà các bạn viết về CV của mình, mặc dù các bạn có nhiều đất hơn để chia sẻ, không phải gói gọn trong vòng một trang. Đây sẽ là cái cách mà các bạn giúp cho một người chưa bao giờ gặp mặt các bạn có được một cái ấn tượng về bạn, suy nghĩ về bạn và hiểu cái hành trình các bạn đã trải qua như thế nào. Nếu như các bạn đủ tạo được một cái ấn tượng hay và các bạn có được những cái kinh nghiệm hay những cái năng lực mà họ đang tìm kiếm, các bạn đã giành được cho mình một tấm vé vào vòng sau, đó là vòng phỏng vấn. Chắc là các bạn cũng hỏi mình, vậy thì các kênh social media khác có quan trọng hay không? Và mình có cần phải chăm chút vào nó hay không? Câu trả lời là có. Kinh nghiệm bản thân của mình là đối với một số vị trí quan trọng, những nhà tuyển dụng họ không chỉ lên LinkedIn để xem các bạn đâu, họ còn đi tìm Facebook account của các bạn để xem các bạn sống trên thế giới social media như thế nào. Điều gì là điều các bạn quan tâm, điều gì là điều mà các bạn chia sẻ với thế giới và con người thật của các bạn trong đời thường là như thế nào. Một kỷ niệm mà mình đã rút kinh nghiệm rất là sâu sắc đó là, chắc các bạn cũng biết anh Sunny, ông xã mình là một người rất là mê mô tô phân khối lớn. Đã có một lần ảnh post lên trên Facebook của mình cũng như những cái kênh social media cái hình mà ảnh chạy mô tô phân khối lớn, và đây chỉ là một cuộc sống riêng tư hàng ngày của ảnh mà thôi. Tuy nhiên, đã có một lần một nhà đầu tư vào một công ty mà anh Sunny khởi nghiệp đặt câu hỏi là đam mê chạy xe phân khối lớn đó của anh Sunny với vai trò là người tổng giám đốc CEO có đặt công ty vào rủi ro nào hay không? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với ảnh thì công ty này sẽ như thế nào? Liệu chúng ta phải mua bảo hiểm cho D&O Insurance là Director and Officers Insurance nhiều hơn hay không? Và những câu hỏi này tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng thực ra cũng nhức đầu không kém nếu như các bạn phải đối diện nó vào trong cuộc sống thực tế. Vậy nên lời khuyên dành cho các bạn là, mình biết social media là một cái kênh rất là riêng tư, mỗi người muốn dành cho mình một cái sự tự do chia sẻ với bạn bè, gia đình cũng như thế giới về suy nghĩ của mình, về niềm đam mê của mình, những điều mình yêu, những điều mình ghét. Nhưng các bạn đừng quên là các bạn vẫn là một con người trong môi trường chuyên nghiệp. Các bạn có thể là một người đại diện cho một công ty nào đó, là bộ mặt cho một công ty nào đó, và cái cách mà các bạn trình bày mình ra với thế giới dù như thế nào, không tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới công ty mà các bạn đại diện. Vậy nên, các bạn phải chọn được một điểm cân bằng giữa đời sống cá nhân, riêng tư và cái trách nhiệm của mình trong cái hoàn cảnh chuyên môn của mình. Sẽ có lúc trong thế giới social media, các bạn sẽ bị cuốn theo những like, share, comment mà các bạn nhận được từ cộng đồng mạng. Các bạn sẽ rất vui khi có nhiều người like cái status của mình, nhiều người share cái status hay là comment lên status của mình. Nhưng đừng quên, đằng sau những like, share, comment đó là những người đã không like, share hay comment vào status của bạn. Những người đó vẫn quan trọng không kém trong đời sống của các bạn. Và đừng để mình cuốn theo những người like và quên mất là đằng sau đó có những người thầm lặng không like, nhưng có những đánh giá về những suy nghĩ của bạn, về những phát ngôn của bạn. Và dù muốn hay không, nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống chuyên môn của bạn. CV và LinkedIn là hai công cụ mà bạn có thể giới thiệu về chính mình với thế giới trước khi thế giới gặp gỡ bạn và biết bạn là ai. Vậy nên, rất quan trọng các bạn phải đầu tư thời gian và công sức để vẽ nên một cái bức tranh thật là sống động, thật là nổi bật về con người của chính các bạn. Các bạn đừng nên sa đà muốn thể hiện cái cá tính hay thêm nhiều thông tin khác, vì đó không phải là mục tiêu của CV và LinkedIn. CV và LinkedIn chỉ là một cái bản tóm tắt để các bạn có thể giới thiệu về mình với thế giới. Hãy dành cho mình một cái tấm vé cho một cái cuộc gặp gỡ kế tiếp, đó là vòng phỏng vấn. Ở vòng phỏng vấn, các bạn sẽ tỏa sáng bằng một cách khác, và hãy kiềm chế trong những thông tin các bạn chia sẻ ra với thế giới, để cho khi người khác gặp các bạn trong lần đầu tiên ở kỳ phỏng vấn, các bạn cũng sẽ lại có một cơ hội để tỏa sáng. Hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp. CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm để tỏa sáng trong vòng phỏng vấn.
Nếu các bạn yêu thích những podcast của CEO Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chương trình có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới. Trong số kế tiếp, CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn 3 bước chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn hoàn chỉnh. Là người được phỏng vấn, bạn có tin là mình hoàn toàn có thể dẫn dắt câu chuyện, hướng người phỏng vấn đưa ra những câu hỏi mà mình muốn được hỏi không? Hãy đón xem số kế tiếp vào lúc 8 giờ tối thứ 7 nhé! Trong loạt bài CEO Lab Careers vào 8 giờ tối thứ 5, tuần này mời các bạn làm quen với Heather Nelson, một cô bạn người Mỹ, tốt nghiệp từ trường trung học hàng đầu ở Mỹ Phillips Exeter, rồi lại tốt nghiệp kỹ sư cơ khí từ trường đại học MIT. Khi tốt nghiệp, Heather đã chọn con đường rất đặc biệt để phát triển nghề nghiệp của mình theo hướng kỹ thuật, nhưng không ngừng mở mang hiểu biết của mình về thế giới, về con người. Hãy cùng trò chuyện với Heather bằng tiếng Việt, ngôn ngữ mà bạn mới chỉ học khoảng 2-3 năm nay, và hãy lắng nghe câu chuyện phát triển bản thân của bạn khi khám phá đất nước Việt Nam của chúng ta.